là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc đầu tư chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn Việt Gáp của Trung tâm Sản xuất Công nghiệp Cao Hòa Bình Minh, Tập đoàn Hòa Bình Minh. Tiếp đó là ghi nhận những mong muốn cũng như quyết tâm của các thầy cô giáo sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh luân chuyển từ vùng cao về vùng thấp. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Văn Yên được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trên 223 tỷ đồng. Để triển khai 81 công trình, trong đó có 56 công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và 25 công trình sử dụng vốn ngân sách của tỉnh. Đến nay, hầu hết các công trình đều được khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ và huyện đã thực hiện giải ngân được trên 170 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm. Đến nay, huyện Văn Yên đã hoàn thành và bàn giao đưa 15 công trình vào sử dụng. Các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến tháng 12 năm 2021 sẽ thi công hoàn thành và giải ngân đạt 100% vốn được giao trong năm nay.
Thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ cho trên 25.500 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền trên 9 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái thực hiện chính sách giảm 1 năm tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng việc đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động và người sử dụng lao động kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay đến 30 tháng 6 năm 2022, cho hơn 1.360 đơn vị với gần 23.300 lao động. Tổng số tiền được giảm là trên 7 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giảm tiếp 10% lãi suất cho vay của toàn bộ dư nợ cho đến hết năm nay, với gần 45.000 khách hàng được hưởng tổng số tiền được giảm trừ trên 56 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ rà soát, tổng hợp và thẩm định để hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình có trên 35.000 người không được hưởng các chế độ của nhà nước, trong đó có 27.000 người không được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế mà phải chuyển sang mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Trên 8.600 học sinh và 345 cán bộ giáo viên không tiếp tục được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước với tổng số tiền cắt giảm gần 1,3 tỷ đồng. Các đối tượng không được hưởng các chế độ vùng theo quyết định 861 và quyết định 433, huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ và nhóm hộ gia đình, mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xuống tất cả các xã thị trấn, chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu được chủ trương của Đảng, vận động cho con đến trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới.
Hiện toàn tỉnh có 56 trường tiểu học, 128 trường tiểu học và trung học cơ sở. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2, lớp 6, năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên nhằm triển khai chương trình hiệu quả.
Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thực hiện gần 250 công trình phần việc xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giúp gần 700 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 503 sạch, xây dựng được trên 300 tuyến đường hoa dài 500 mét trở lên, trên 90 tuyến đường thắp sáng đường quê và gần 300 tuyến đường do phụ nữ tự quản, đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. Trong phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ đã giúp đỡ trên 480 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Để tiếp tục nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, như là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, tích cực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển ngành nghề kinh doanh xe máy, vật liệu xây dựng tại Yên Bái, Tập đoàn Hòa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp tiên phong đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao. Những năm gần đây, tập đoàn đã có nhiều bước đi đột phá trong lĩnh vực đầu tư chăn nuôi lợn. Việc sản xuất chăn nuôi theo quy trình chuẩn hóa an toàn sinh học theo hướng tiêu chuẩn Việt Gáp luôn được tập đoàn chú trọng. Nhờ đó, sản phẩm thịt hơi, thương phẩm của tập đoàn luôn được thị trường ưa chuộng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Bình Minh được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2004. Đã có nhiều giai đoạn, trung tâm tưởng chừng như phải ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Tuy nhiên, sau nhiều khó khăn biến cố, đến nay trung tâm từng bước xây dựng duy trì và tập trung phát triển chính vào hệ thống chăn nuôi lợn công nghệ cao với quy mô hiện đại, an toàn và đạt chuẩn. Khu chăn nuôi của Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao Hòa Bình Minh được xây dựng trong khuôn viên 5 hecta, được phân thành 4 khu riêng biệt, gồm khu chăn nuôi lợn thịt, khu chăn nuôi lợn cai sữa, khu chăn nuôi lợn mang thai và khu lợn đẻ. Trong đó, khu chăn nuôi lợn thịt siêu nạc với tổng đàn luôn duy trì khoảng 5.000 con, khu chăn nuôi lợn nái với khoảng 600 con và 12 lợn đực. Nhằm hướng đến công nghệ chăn nuôi hiện đại, từ năm 2015, doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp vào chăn nuôi và đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận với sản phẩm lợn thịt thương phẩm. Chị Vũ Thị Giang, cán bộ kinh doanh Trung tâm Chăn nuôi Công nghệ cao Hòa Bình Minh tâm sự.
Trong quá trình chăn nuôi thì để đạt được cái chất lượng lợn nó đúng tiêu chuẩn thì mình phải thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, từ cho ăn, từ chăm sóc, từ tiêm phòng các loại vaccine đúng quy trình. Và thực hiện cái vệ sinh an toàn sinh học thật là tốt để tránh cái dịch bệnh ảnh hưởng đến cái chất lượng của thịt lợn mà mình xuất ra khỏi trại. Và thường xuyên có các cơ sở ban ngành đến test nhanh các chất tạo nạc. Lợn của Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp của Tổng công ty Hòa Bình Minh thì với cái lượng lợn mà hàng tháng mình xuất ra thì hầu như là xuất về thị trường Hà Nội họ đều chấp nhận. Ở thị trường Yên Bái thì cái giá lợn của trại thì nó cao hơn so với cái người dân nuôi, vì thế nên là không thể cập được với cái thị trường của Yên Bái. Còn hầu như là xuất về Hà Nội và thị trường Hà Nam, chợ Hà Nội.
Hiện nay, khu chăn nuôi của Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao Hòa Bình Minh đang chăn nuôi lợn siêu nạc theo phương pháp công nghiệp. Sản lượng xuất chuồng hàng tháng từ 800 đến 1.000 con lợn thương phẩm, tương đương từ 900 đến trên 1.000 tấn lợn hơi một năm. Không ngừng nghiên cứu phát triển, cải tiến, ứng dụng khoa học trong sản xuất chăn nuôi lợn công nghệ cao để cung cấp sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất ra thị trường, đó là mục tiêu, phương châm của Trung tâm Chăn nuôi Công nghệ cao Tập đoàn Hòa Bình Minh trong suốt những năm gần đây. Nhờ có định hướng đúng, sẵn sàng nhập cuộc cạnh tranh, Trung tâm vừa xây dựng, vừa hoạt động kinh doanh và từng bước phát triển. Mặc dù đây là một lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoàn toàn mới mẻ, nhưng bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, cùng với việc thuê các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực này, nên việc sản xuất kinh doanh chăn nuôi công nghệ cao của Trung tâm đến nay khá thành công. Sản phẩm lợn siêu nạc của Trung tâm đã được thương lái khắp nơi trong nước biết đến và hợp tác tiêu thụ lâu dài. Chị Phạm Thị Hoài Danh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, lên mua lợn tại Trung tâm cho biết.
Là qua giới thiệu của bạn bè cùng trong ngành kinh doanh về lợn thịt thì cũng tôi được biết đến cái trại lợn của xã Tuy Lộc, thì nhiều lần là tôi cũng đã thường xuyên là mua lợn tại đây, thì tôi thấy là cái chất lượng lợn là đảm bảo yêu cầu, phục vụ các cái nhu cầu cho người dân trên thị trường. Thì so với cái chất lượng ở dưới Thái Bình quê tôi đấy, thì là tôi thấy là chất lượng ở trên này, về cái chất lượng thì là nó được đảm bảo, nó cũng ngang hàng với lợn ở dưới chúng tôi, nhưng mà giá cả thì là nó phải chăng và nó có cái nhiều ưu đãi hơn ở dưới Thái Bình.
Nên
là
chúng,
ưu đãi là có thể giá là có thể nó giảm khoảng một nửa giá cho đến một giá so với cái lợn thịt ở thành phố Thái Bình của chúng tôi. Chất lượng thực là ngon, đảm bảo. Mà nói chung là đây là những cái ý kiến của người dân là người ta phản ánh, cho nên là người ta rất ưa chuộng cái thịt lợn, và chúng tôi là những cái người mà bắt mua nhiều, số lượng nhiều, cho nên chúng tôi cũng phải tìm cái địa chỉ mà thật sự là đáng tin cậy.
Chăn nuôi quy mô lớn với dây chuyền hiện đại theo công nghệ cao, Trung tâm Chăn nuôi Công nghệ cao Hòa Bình Minh đặc biệt chú trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chăn nuôi tuân thủ an toàn tuyệt đối theo quy chuẩn Việt Gáp. Ngoài việc phải bảo đảm điều kiện cách xa khu dân cư, mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao còn được thực hiện quy trình chăn nuôi khép kín nên không xảy ra tình trạng dịch bệnh, có tính bền vững, hiệu quả, ổn định. Riêng năm 2020, Trung tâm đã xuất bán gần 1.000 tấn lợn hơi, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng. Hiện Trung tâm có gần 40 công nhân làm việc ổn định với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Trọng Tuyến, công nhân trung tâm chăn nuôi công nghệ cao Hòa Bình Minh, vui vẻ nói.
Khi lợn mới đẻ ra là đã được tiêm đủ các loại vaccine. Trong quá trình chăn nuôi đấy, lợn ấy, ăn cám đấy, toàn là cám tiêu chuẩn hết. So với này, cái lợn nuôi hộ dân ấy, thì cái công nghệ nuôi ở trại này nó khác bởi vì toàn bộ nó là tự động. Dụ máng ăn tự động thì bọn em chỉ có ăn sáng ra đổ cám vào máng ấy là tự nó lắc, tự ăn. Nước uống thế thôi, nước uống nó cũng tự động, khi nó khát thì nó ra vòi bú, nó tự bú. Nó đảm bảo hơn rất nhiều vì nó là công nghệ là Việt Gáp, nó sạch. Tôi làm đây từ năm 2004 đến giờ, mười mấy năm. Thu nhập thì so điểm mà nó so với các doanh nghiệp khác thì nó cũng không phải là cao, nhưng mà nó cũng không thấp quá, nó cũng là tạm, gọi là tạm ổn so với khu vực nông thôn. Công đoàn rồi tập đoàn công ty là rất là quan tâm đến đời sống như là sinh hoạt của anh em công nhân. Ví dụ như là từ những ngày lễ rồi những ngày từ mùng 1 Tết thiếu nhi này, mùng 10 tháng 3 này, các ngày lễ là công ty rất là đãi ngộ, quan tâm đến đời sống của anh em, có quà rồi cuối năm rồi Tết tư rồi thưởng.
Để vào làm việc và tham quan bên trong khu vực chăn nuôi, người lao động và khách phải tuân thủ các điều kiện vệ sinh vô trùng của trung tâm như mặc đồng phục, đeo khẩu trang, ủng và phải đi qua bồn khử khuẩn trước khi vào khu vực lạnh. Hệ thống chăn nuôi công nghệ cao được đầu tư theo dây chuyền, có máng ăn, nước uống hoàn toàn tự động nhằm bảo đảm vệ sinh và quan trọng hơn là không lãng phí thức ăn nước uống. Tất cả nước rửa chuồng, chất thải được thu hồi vào hệ thống ống dẫn ra hầm biogas. Trong quá trình chăn nuôi, luôn có bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật theo sát hướng dẫn các quy tắc phòng bệnh, nên dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Sản phẩm thịt lợn siêu nạc luôn đảm bảo chất lượng và có giá thành cao hơn so với ngoài thị trường. Chị Phạm Thị Phương Vinh, Giám đốc Trung tâm Chăn nuôi Công nghệ cao Hòa Bình Minh trao đổi thêm.
Ngay từ đầu khi thành lập đến nay trại đã được hơn 15 năm phát triển, thì trong quá trình tồn tại đến bây giờ thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện tốt những cái khâu thứ nhất là về vệ sinh chăm sóc cũng như là bảo dưỡng chuồng trại. Thứ nhất là về khâu chăm sóc nuôi dưỡng thì chúng tôi thực hiện tốt những cái quy trình quy định cũng như là về công thực hiện đúng về những cái quy trình kỹ thuật của chuyên môn. Trong thời gian tới thì chúng tôi đang vẫn cố gắng là vẫn giữ được tăng và tái đàn, vẫn giữ được số lượng con trên đầu đàn là hơn 5.000 con. Và xuất chuồng, xuất bán thì là vẫn giữ được cái mức là trung bình là 1.000 con trên một tháng. Hiện bây giờ chúng tôi cũng đang bán cho một số những cái hộ mà lò mổ cũng còn đang nhỏ lẻ, thì chúng tôi đang cũng muốn hướng đến là một số những cái công ty, những cái nhà máy mà có những cái dây chuyền giết mổ gia súc hiện đại hơn ạ. Trong tương lai thì chúng tôi cũng đang muốn là quảng bá sản phẩm để làm sao mà liên doanh, liên kết, hợp tác với lại một số những cái đối tác mà có thể là theo một cái quy trình khép kín từ con giống, vật nuôi đến đầu ra của sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng ạ.
Với tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, thì việc chăn nuôi theo công nghệ cao của Trung tâm Chăn nuôi Công nghệ cao Hòa Bình Minh rất phù hợp với tình hình thực tế. Định hướng phát triển chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, không gây ô nhiễm môi trường, còn cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hiện Trung tâm đang chủ động giảm bớt quy mô chăn nuôi và dự kiến năm 2021 doanh thu đạt khoảng 40 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với năm 2020.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh trước, chúng tôi đã đề cập đến những đóng góp của đội ngũ giáo viên được chuyển vùng theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong kỳ 1 của loạt bài Luân chuyển giáo viên vùng cao, một quyết định giàu tính nhân văn. Trong 45 thầy cô được chuyển công tác lần này, tất cả đều là những giáo viên cốt cán đã gắn bó với vùng cao của tỉnh từ 10 năm trở lên. Việc luân chuyển giáo viên thể hiện sự tri ân sâu sắc, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên được trở về gần gia đình, người thân, tiếp tục an tâm công tác lâu dài, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà. Kỳ 2 của phóng sự với nhan đề Thay lời tri ân cũng là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập đến ngay sau đây. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nụ cười xen lẫn nước mắt, đó là cảm xúc vỡ òa của vợ chồng thầy Vũ Xuân Thái và cô Đàm Thị Hoa khi cầm trong tay quyết định chuyển vùng từ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải về thành phố Yên Bái. Cùng xung phong lên huyện vùng cao Mù Cang Chải công tác từ những năm còn đôi mươi, suốt hơn 10 năm qua, hai vợ chồng thầy cô đã cùng đi qua 9 điểm trường của 9 bản lẻ khác nhau, trong đó có tới 8 điểm đều không có điện. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với đôi vợ chồng trẻ chính là khi đặt chân đến điểm lẻ đầu tiên tại bản Lá Khắt của xã Nậm Khắt. Đây là điểm trường cách trung tâm thị trấn gần 10 cây số nhưng không có điện, không đường. 100% học sinh đều là con em người Mông. Cả điểm trường khi ấy chỉ có 2 lớp học với 60 học sinh và 70% các em đều thuộc diện hộ nghèo. Nhớ lại những ngày tháng khi đến với các em vùng cao, thầy Thái, cô Hoa chia sẻ.
Từ điện thì phải khắc phục bằng cách là đi làm thế nào để có cái nguồn điện. Rồi thì cái phòng ở nó bé như vậy thì mình phải làm thế nào nữa đây? Thuê dân, nhờ đoàn thanh niên của bản là chôn cột điện, làm thêm lưới rộng cái chỗ ở của mình ra. Thật sự là kinh tế nó chưa có, vợ chồng đi cái xe, mình phải nói xe cà tàng. Đường thì cua, trơn, dốc, ổ gà, ổ vịt.
Sinh hoạt thì rất là khó khăn với ngôn ngữ, trao đổi với lại các em học sinh thì bất đồng ngôn ngữ. Nên là cái việc mà tôi thực hiện công tác giảng dạy của mình rất là khó khăn. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc ấy, nhận được sự giúp đỡ của bà con. Thứ hai là sự nhiệt tình của các anh chị đồng nghiệp và sự thân thiện của các em học sinh. Nên là dù khó khăn có đến mấy thì tôi cũng cố gắng để hoàn thành cái sự nghiệp giáo dục mà tôi đã chọn.
Để thích nghi với cuộc sống và hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy, hai vợ chồng thầy cô không chỉ là những giáo viên mà còn như người bố, người mẹ thứ hai chăm sóc các em. Tình yêu thương, gắn bó của thầy cô cũng đã truyền lửa, thôi thúc các em đến lớp, đến trường, không bỏ học giữa chừng. Giờ đây, sau hơn 10 năm công tác xa nhà, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cả hai vợ chồng thầy Thái, cô Hoa đều được chuyển vùng cùng lúc về gần với bố mẹ già và hai đứa con nhỏ, bỏ lại sau lưng những khoảng trống luyến lưu khó nói hết bằng lời. Để sau tất cả là động lực để hai thầy cô tiếp tục đem nhiệt huyết và kinh nghiệm vượt khó của vùng cao đến với các em học sinh ở thành phố Yên Bái. Thầy Thái bùi ngùi nói.
Bản thân tôi về dưới trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Bình này thì là gần mà xa, xa mà gần. Bởi vì là gần thì gần gia đình, gần nhà, gần cửa, gần bố mẹ, anh chị em. Nhưng mà tuy nhiên thì nó lại có cái gì đó rất mới, mới từ đồng nghiệp, mới từ học sinh. Đấy. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của mình thì tôi nghĩ là cũng sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.
Năm học mới 2021-2022, cô Mông Thị Tường chính thức nhận quyết định chuyển về trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái sau 13 năm công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Thanh, huyện Lục Yên. Hạnh phúc trào dâng khi vợ chồng con cái được đoàn tụ khiến cô không giấu nổi niềm xúc động. Đây cũng là sự động viên to lớn giúp cô không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong một môi trường mới khang trang, hiện đại hơn, cô Tường nói.
Cái trăn trở của tôi đó là về nơi công tác mới với cái môi trường mới và tất cả mọi thứ đều mới như vậy. Thì bản thân tôi sẽ cố gắng không ngừng học hỏi để đáp ứng với cái trình độ giảng dạy ở nơi mới và đem hết những cái kinh nghiệm, khả năng của mình để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Yên Bái trong những năm tiếp theo.
Toàn tỉnh hiện có gần 6.000 cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, chiếm 45,7% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục. Trong đợt chuyển vùng đợt 1 năm 2021, huyện Mù Cang Chải có 19 giáo viên, huyện Trạm Tấu 15 giáo viên, còn lại là ở các huyện vùng cao khác. Việc giải quyết nguyện vọng cho giáo viên chuyển từ vùng cao xuống vùng thấp là một việc làm rất khó khăn, rất dễ xảy ra tình trạng mất cân đối về số lượng, chất lượng giáo viên giảng dạy ở vùng cao. Song nếu không thực hiện, sẽ rất thiệt thòi cho những giáo viên đã dày công xung phong cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao Yên Bái. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tại buổi gặp mặt 45 giáo viên được chuyển vùng theo nguyện vọng vừa được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua. Để phần nào khắc phục hạn chế này, tỉnh Yên Bái dự kiến sẽ tuyển dụng 638 chỉ tiêu cho năm học 2021-2022. Nói về quyết định chuyển vùng giáo viên đầy ý nghĩa nhân văn của tỉnh, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Đây là một cái chương trình nhân văn đầu tiên của tỉnh Yên Bái và chúng tôi cũng rất là trân trọng ghi nhận những cái sự hy sinh chia sẻ của các thầy cô, và cũng rất là mong muốn là các thầy cô tiếp bước chặng đường ở những nơi thuận lợi hơn thì các cô cũng tiếp tục phát huy những thành tích và những cái sự nỗ lực cố gắng đó để hoàn thiện bản thân và theo kịp với chương trình giáo dục ở vùng dưới.
Bà Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho hay.
Đây là một cái chủ trương hết sức ưu việt và chưa có tiền lệ đối với tỉnh chúng ta. Nó thể hiện rất rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những thầy cô giáo đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Trường Trung học cơ sở Yên Ninh của chúng tôi rất may mắn đợt này được tiếp nhận 2 cô giáo. Chúng tôi rất phấn khởi, trước hết là giải quyết được cái vấn đề đang thiếu về đội ngũ. Thứ hai nữa là chúng tôi rất tin tưởng các cô sẽ là những người đem hết tài năng, trí tuệ và cái lòng yêu nghề của mình để cống hiến cho nhà trường và cũng như là cho cái sự nghiệp giáo dục của thành phố Yên Bái.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, lần đầu tiên đã xác định một chỉ tiêu đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đó là chỉ số hạnh phúc của người dân. Quyết định cho giáo viên đang công tác tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh có đủ tiêu chuẩn điều kiện về thành tích công tác và thời gian cống hiến được chuyển vùng về các xã vùng thấp có điều kiện thuận lợi hơn theo nguyện vọng là một trong những hành động thiết thực nhất mà tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện. Từ đó, tiếp thêm động lực để các nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Tuy nhiên, mỗi thầy cô cũng cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa, phát huy phẩm chất xứng đáng là người giáo viên nhân dân. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Việc điều động tiếp nhận các đồng chí giáo viên đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tiêu chuẩn, đồng thời đảm bảo ổn định biên chế, chất lượng của đội ngũ giữa các trường, không để mất cân đối về cơ cấu số lượng giáo viên trong toàn tỉnh.
Một quyết định nhân văn đã mang đến hạnh phúc cho không chỉ 45 thầy cô mà còn lan tỏa động lực cho những giáo viên đang công tác tại vùng cao tiếp tục phấn đấu, cống hiến để nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc nói riêng và toàn ngành nói chung. Lần đầu tiên, đường về được cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục quan tâm thực hiện cũng sẽ tiếp thêm ý chí nghị lực để các thầy cô giáo gắn bó với sự nghiệp trồng người, chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với phát triển chăn nuôi lợn gà, thì việc đầu tư chăn nuôi đà gia súc cũng là hướng đi được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái lựa chọn. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Là tỉnh miền núi, đất đai rộng, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi. Thời gian qua, với sự tích cực trong tuyên truyền hướng dẫn bà con tập trung phát triển chăn nuôi của cấp ủy chính quyền địa phương, đến nay người dân đã dần làm chủ được khoa học kỹ thuật, từ đó hình thành các phương thức chăn nuôi mới, góp phần nâng cao hiệu quả, gia tăng giá trị và sản lượng cho ngành chăn nuôi, từ đó giúp người dân phát triển kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương. Từ một cặp bò ban đầu đến nay sau 20 năm tập trung phát triển chăn nuôi, gia đình ông Đinh Văn Chắn ở thôn 5 xã Động Quan, huyện Lục Yên đã xây dựng thành công trang trại chăn nuôi bò với quy mô trên 80 con, trong đó có 20 con bò sinh sản. Ông Chắn cho biết.
Để chăm sóc đàn bò nó hiệu quả thì trước tiên về thú y thì chúng tôi thường xuyên tiêm phòng theo định kỳ, theo mùa của tổ chức và chúng tôi sẽ lấy thuốc về tự tiêm. Đấy, và đồng thời là chúng tôi sẽ cho ăn sạch, uống sạch và đầy đủ, có nghĩa là thức ăn, đồng thời cũng là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và như vậy thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông.
Giống bò được ông Chắn lựa chọn nuôi là giống bò ré Việt Nam bởi theo ông đây là giống bò có sức đề kháng tốt, ít sâu bệnh, không phải đầu tư thức ăn công nghiệp, do vậy hiệu quả kinh tế mang lại cũng cao hơn. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò của mình, ông Chắn dành gần 2 hectare để trồng cỏ voi và dành riêng 7 hectare khu vực đồi thấp để thả chăn bò ăn cỏ tự nhiên. Để bò không bị mắc bệnh, ông Chắn định kỳ tiêm vaccine, bổ sung các loại thuốc bổ và đảm bảo chuồng trại luôn thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông, ông Chắn nói.
Trong thời gian tới thì gia đình chúng tôi sẽ như vậy là chuyển hóa từ chăn bán công nghiệp sang công nghiệp. Thì chăn công nghiệp thì con bò nó sẽ có hiệu quả hơn. Đấy, tại vì là chúng tôi chăn công nghiệp thì chúng tôi sẽ chuyển đổi từ con bò vàng giá Việt Nam sang con bò như vậy là lai. Đấy, thì chăn công nghiệp thì nó sẽ có hiệu quả và kinh tế hơn.
Cũng làm giàu từ mô hình chăn nuôi bò, gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, tổ dân phố 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, bắt đầu nuôi bò vỗ béo được hơn 3 năm nay. Hơn một mẫu vườn đồi quanh nhà trước kia được ông Lợi sử dụng để trồng ngô và các loại rau màu, giờ ông chuyển sang trồng cỏ voi để làm thức ăn cho bò. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về nuôi bò vỗ béo do địa phương tổ chức, ông Lợi đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi, giúp đàn bò phát triển nhanh và khỏe mạnh. Ông Lợi nói.
Tôi thấy cái diện tích của chúng tôi là rất rộng, cho nên là chúng tôi chuyển đổi quay sang là chăn nuôi. Thì chúng tôi cũng đi tìm hiểu tất cả các nơi, thì chúng tôi thấy rằng là nuôi con bò 3B. Nó là một trong những con cũng tương đối là cũng không phải là mới lắm nhưng cũng là mới so với ở mình đây. Và đồng thời là cái địa hình của chúng tôi rất là rộng. Đấy, chúng tôi đã trồng cỏ và đồng thời chúng tôi quyết định đi mua con bò AB từ năm 2017 sau khi bắt đầu chúng tôi nghỉ không làm vạch nữa.
Hiện nay gia đình ông Lợi luôn duy trì từ 8 đến 10 con bò vỗ béo. Thời điểm cao nhất ông nuôi tới 20 con. Với hình thức chăn nuôi bò bán chăn thả đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Mỗi con bò sau khi mua về, ông vỗ béo tầm 5 đến 7 tháng sẽ cho xuất bán. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu đạt từ 15 đến 18 triệu đồng một con. Ông Lợi chia sẻ.
Về cái vấn đề mà phòng bệnh cho nó, thì chúng tôi thì khi về tới nhà là chúng tôi đã phòng luôn tất cả các loại vaccine và đồng thời là tẩy giun sán đi. Sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành nuôi. Và đồng thời là nuôi trong vòng độ khoảng 5 tháng thì chúng tôi bắt đầu quay vào vỗ béo. Thì trong vỗ theo khoảng 3 tháng nữa thì là chúng tôi bắt đầu xuất. Trong cái thời gian con bò 3B này thì người ta nói là cái thời gian vàng nhất của nó đó là thời gian vỗ béo. Cái tốc độ vỗ béo của nó phát triển cực nhanh luôn. Có thể có con nó lên đến 6-70 cân một tháng. Còn trung bình như trời nó đạt được khoảng 30 cân.
Theo số liệu thống kê, đến nay tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt trên 570.000 con, trong đó đàn đại gia súc là trên 125.000 con. Để có được kết quả này, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các chương trình giải pháp. Trong đó, việc triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trọng tâm là đề án phát triển chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi đại gia súc. Những năm trước, cái khó đối với người chăn nuôi chính là nguồn vốn, bởi vừa phải đầu tư xây dựng hệ thống chuồng nuôi, vừa phải mua con giống, thời gian quay vòng vốn lâu thì sau khi đề án được triển khai, đã tập trung hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi trâu bò đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, cải tạo nâng cao chất lượng con giống thông qua việc thực hiện thụ tinh nhân tạo, đồng thời chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi đại gia súc, làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên đàn đại gia súc. Điều này đã giúp ngành chăn nuôi đại gia súc mở ra một hướng đi mới, là cơ sở để người dân tập trung mở rộng quy mô theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi theo hướng an toàn bền vững. Ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cổ Phúc cho biết thêm.
Mô hình chăn nuôi châu bò tập trung thì hiện nay thì có trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc có 3 mô hình, trong đó có 2 mô hình của hội viên nông dân. Thì đặc biệt là trong những thời gian gần đây thì cùng với các chủ trương chung thì đang hội nông dân thị trấn Cổ Phúc đang tích cực vận động tuyên truyền hội viên, rồi là thành lập các cái mô hình kinh tế tập thể, trong đó có các cái tổ hợp tác. Thì đối với việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể thì hội nông dân thị trấn Cổ Phúc thì cũng đã thực sự quan tâm trong việc kiến nghị đề xuất có những cái chủ trương cơ chế để giúp đỡ các mô hình này hoạt động sao có hiệu quả, đặc biệt là cái việc tiếp cận cái nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách.
Với sự vào cuộc tích cực của các địa phương, sự triển khai đồng bộ của các cấp các ngành và sự chủ động của người dân, quy mô đàn vật nuôi đang ngày càng tăng, phương pháp chăn thả tự nhiên đã được thay thế bằng phương pháp nuôi bán công nghiệp. Người dân đã có sự chú trọng vào nguồn thức ăn, khâu phòng chống dịch bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật và chăn nuôi, từ đó hình thành nhiều mô hình quy mô theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.